Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình tri ân đền ơn đáp nghĩa, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung.
Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong tối nay, miền Bắc bắt đầu mưa lớn.
Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 không có biến động quá lớn.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, 52 quốc gia sắp vỡ nợ hoặc không giảm được nợ.
Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới ở châu Âu và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa, sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung. Tại Vũng Chùa, Đào Yến, tỉnh Quảng Bình, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyện noi theo tấm gương suốt đời cống hiến vì nước, vì dân của Đại tướng. Quyết tâm xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng. Tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử ngã ba Độc Lập. Địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong và hàng ngàn chiến sĩ kiên trung bám đường Trường Sơn để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam. Trân trọng dành phút mặc niệm tưởng nhớ, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái thanh niên xung phong huyền thoại vì sự nghiệp giành độc lập, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm viếng các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Chuông Bồn, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng bất khuất của các anh hùng liệt sĩ. Tiêu biểu là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31 tháng 10 năm 1968 của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, tiểu đội cảm tử, tiểu đội thép, tiểu đội cọc tiêu sống anh hùng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trên cung đường Chuông Bồn huyền thoại, viếng 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An. Trong chiều nay, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt Lào, nằm ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi yên nghỉ của gần 12.000 phần mộ liệt sĩ được quy tập từ nước bạn Lào, là địa chỉ đỏ nhắc nhở với thế hệ mai sau về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập tự do cho hai dân tộc Lào Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm dâng hương tại đền Trung Sơn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với tinh thần Hà Nội cùng cả nước vì cả nước, trong chuyến công tác đến các tỉnh miền Trung, tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội đã trao tặng mỗi tỉnh 3 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách từ nguồn ngân sách thành phố và 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã hội hóa. Tại Nghệ An, ngoài phần quà tặng như trên, đoàn còn trao tặng tỉnh khoản hỗ trợ 20 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng trường dân tộc bán trú trung học cơ sở Na Ngoi.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2, Hà Nội, xã Viên An, huyện Ứng Hòa. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết năm nay, Hà Nội vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt hơn 22 tỷ đồng, tặng hơn 1.200 sổ tiết kiệm tình nghĩa, tu sửa, nâng cấp 53 công trình ghi công liệt sĩ, tu sửa, nâng cấp nhà ở đối với 143 hộ gia đình người có công. Đối với Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng trung tâm đã làm tốt công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công từ nhiều năm nay, tiếp tục làm tốt hơn một công việc hết sức thiêng liêng là chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn là phải chăm sóc những người thân trong gia đình. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người đi sau đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7, các cấp ngành, đoàn thể và nhân dân thủ đô đã linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng.
những ngày tháng 7, căn nhà của thương binh 3/4 Đào Văn Hải, xã Phú Cường, huyện Ba Vì trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Bởi ngoài các cấp chính quyền, từ huyện đến cơ sở đến thăm nom, sẻ chia, ông còn được rất nhiều anh em bạn bè gần xa qua thăm hỏi, động viên. Không giấu nổi niềm xúc động, ông cho biết.
Suốt một cuộc đời phấn đấu, thôi thì vì đảng, vì dân, rồi vì vợ, vì con, vì toàn thể gia đình. Đến giờ phút này, thật hạnh phúc lại được đến chính quyền, đảng, nhà nước cũng như các công ty. Như vậy là trao cho một phần quà, như vậy rất vô cùng là quý giá. Tôi cảm thấy là thôi, cuộc đời như thế là mỹ mãn, không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Ông Nguyễn Sóng Hồng, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Ba Vì cho biết, việc thăm, tặng quà người có công nhằm thể hiện lòng biết ơn của các cấp, ngành và nhân dân trong huyện đối với anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, huy động toàn dân tham gia chăm lo ngày một tốt hơn cho các đối tượng người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Ông Hồng đã biết thêm.
Trên địa bàn huyện có tổng số 4.236 đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thế và có trên địa bàn thì 100% số hộ chính sách người có công là không còn thuộc diện hộ nghèo. Và trên địa bàn huyện Ba Vì hiện nay còn 11 mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống và đang được các đơn vị phụng dưỡng. Chúng tôi là thực hiện đúng đủ kịp thời, chính xác các kinh phí chi trả cho các đối tượng chính sách người có công. Huyện cũng triển khai vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thì hiện nay là hỗ trợ xây sửa cho các gia đình người có công.
Còn tại huyện Đan Phượng, theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, huyện hiện còn một mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, trên 2.400 gia đình liệt sĩ, gần 1.000 thương bệnh binh, gần 200 người nhiễm chất độc hóa học để chăm lo cho các đối tượng này. Thời gian qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Các ngành đoàn thể cũng có nhiều hoạt động với nhiều hình thức như giúp đỡ gia đình chính sách neo đơn, ốm đau, bệnh tật, giúp đỡ động viên gia đình chính sách bớt đi khó khăn trong cuộc sống. Ông Bình cho biết.
Trong cái dịp này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các đơn vị mà nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng thì cũng đến để chăm lo rồi thì tu sửa cho mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng tôi sẽ tặng quà trước ngày 27 tháng 7 đối với tất cả các cái đối tượng, còn lại các cái chiến dịch mà theo thực hiện tiếp theo cái chỉ thị 22 tôi tiếp tục hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công.
Toàn thành phố hiện đang quản lý trên 700.000 người có công, trong đó có khoảng 100.000 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng, chiếm 10% tổng số đối tượng người có công cả nước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 7, các quận, huyện, thị xã đã chuyển quà của Chủ tịch nước và quà của thành phố đến các đối tượng chính sách theo quy định, bảo đảm kịp thời, chu đáo. Ngoài quà của thành phố, các quận, huyện, thị xã, các cơ quan đoàn thể đã có quà tặng đến các đối tượng người có công của địa phương, cơ quan đơn vị quản lý, nhằm góp phần chăm lo đến các gia đình chính sách trên địa bàn chu đáo, trang trọng hơn nữa. Một số quận huyện đã trích ngân sách của địa phương tặng quà đến toàn bộ các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Những việc làm tình nghĩa này đã thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta và tình cảm trách nhiệm của mỗi người dân đối với thế hệ cha ông, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, các tổ chức đảng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ, của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị Đảng ủy khối các cơ quan thành phố sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 sáng nay. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Cùng với đó, Đảng ủy khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết về phân cấp ủy quyền.
Các địa phương đơn vị phải tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tại hội nghị trực tuyến do Ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thống kê lại các dự án vốn thành phố, vốn trung ương, vốn hỗn hợp đã có mặt bằng nhưng đang có vướng mắc, báo cáo thường trực Thành ủy để có lãnh đạo chỉ đạo với các quận huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt lưu ý năm 2023 là năm quan trọng, các đơn vị phải chủ động tích cực hơn trong các khâu từ chủ trương đầu tư, ra quyết định đầu tư, gắn trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, giám đốc sở ban ngành quản lý dự án vào tiến độ giải ngân. Coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hàng quý cả năm.
Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Tham gia hội thảo là các chuyên gia, nhà khoa học đã gắn bó và có nhiều kinh nghiệm về phát triển Hà Nội. Đánh giá dự thảo luật lần này cụ thể hơn về vấn đề môi trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhà khoa học, để môi trường thực sự là điểm nhấn trong phát triển bền vững thủ đô, cần bổ sung thêm một số vấn đề theo tinh thần có các cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của thủ đô trong bảo vệ môi trường. Luật thủ đô cũng phải nêu được đặc thù của Hà Nội, kế thừa đề tài nghiên cứu khoa học của thành phố về đô thị thông minh, đô thị vệ tinh, đô thị trung tâm. Một trong những nội dung quan trọng của luật thủ đô là xin phép được thực hiện cơ chế để triển khai phát triển hệ thống đường sắt đô thị MRT, sức tải lớn, tốc độ cao, theo mô hình TOD. Gắn với phát triển các khu đô thị hỗn hợp tại các nhà ga của mạng lưới MRT, dự kiến tháng 10 năm 2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến dự án luật thủ đô sửa đổi lần thứ nhất. Tháng 5 năm 2024, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm hợp nhất, với chính sách thông thoáng cùng sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội nhằm phát triển đồng đều khu vực nông thôn tiệm cận với khu vực thành thị, đặc biệt là chương trình 02 và nay là chương trình 04 về phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ngoại thành Hà Nội đã có sự thay đổi căn bản, toàn diện, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đưa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ qua chương trình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống người dân ngoại thành Hà Nội được nâng lên rõ nét và nông thôn mới đã đưa ngoại thành Hà Nội trở thành những miền quê đáng sống.
Để phát triển các mô hình thủy sản an toàn, khai thác tiềm năng diện tích mặt nước của Hà Nội thì thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã triển khai các mô hình như nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao, nuôi thủy sản theo hướng Việt Gáp, nuôi cá, lúa, góp phần giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất trong chăm sóc lúa vì tận dụng triệt để được nguồn thức ăn tự nhiên trên ruộng lúa cho cá. Chất thải của cá là nguồn phân bón hữu cơ cho lúa, đồng thời sử dụng các chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, hạn chế dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. Từ hiệu quả của mô hình, huyện Ứng Hòa cũng đã tập trung chỉ đạo, định hướng liên kết với doanh nghiệp để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, phát huy lợi thế của từng địa phương. Ông Lê Văn Tín, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Ngọc Động, huyện Ứng Hòa chia sẻ.
Cũng được rất là nhiều các cơ quan chức năng như là ở Sở Nông nghiệp, rồi là khuyến nông thành phố, khuyến nông huyện, phòng kinh tế giúp đỡ hợp tác xã rất là nhiều trong cái công tác là tham quan mô hình, rồi là đầu tư các cái mô hình nuôi trồng thủy sản, đầu tư con giống, từ đó là cái mở nhiều lớp tập huấn cho xã viên nữa. Thì đến nay thì nói chung là xã viên Ngọc Động về cái nắm bắt về cái kỹ thuật chuyên thâm canh về nuôi trồng thủy sản cũng rất là cao. Cái năng suất đến thời điểm này đạt từ 13-15 tấn trên 1 hectare bình quân.
Qua 15 năm, cùng với việc hoàn thành việc dồn điền tối thửa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã quy hoạch được gần 200 vùng sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả, 76 xã chăn nuôi trọng điểm, các vùng nuôi trồng thủy sản, hình thành được 1.389 hợp tác xã, tổ đội sản xuất để thúc đẩy sản xuất và xây dựng được 149 chuỗi liên kết, trong đó có 57 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi và 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm trồng trọt. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt hơn 40.000 tỷ đồng, cao hơn xấp xỉ 8 lần mức 7.000 tỷ đồng năm 2008. Tốc độ tăng giá trị hàng năm của lĩnh vực nông, lâm, thủy sản bình quân hàng năm đạt 3,03%, vượt chỉ tiêu kế hoạch 2,5-3% thành phố giao. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ đã được đưa vào sản xuất là cơ sở để các địa phương triển khai nhân rộng mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó là sự đồng hành của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nên mang lại hiệu quả cao. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho hay.
Và chính nhờ công tác khuyến nông đã làm cho người nông dân Đan Phượng thích ứng với nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Do đó đời sống vật chất của người dân được nâng cao và điều đó đã góp phần rất là quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.
Qua 15 năm, hợp nhất quả thật bộ mặt nông thôn của Hà Nội đã có những thay đổi căn bản, toàn diện từ phương thức canh tác sản xuất hướng tới nền nông nghiệp hiện đại. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, Hà Nội có 15 trên 18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Toàn thành phố cũng có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm 3,03%. Thành phố cũng có 149 chuỗi liên kết được duy trì và phát triển. Trong đó, có 57 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi, 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm trồng trọt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 56,3 triệu đồng trên người trên năm. Đây là những con số biết nói, chứng minh cho những thành tựu nổi bật trong bức tranh tổng thể phát triển vùng ngoại thành Hà Nội qua 15 năm. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá.
Đến nay chúng ta có một cái chung, đó là hiện nay thu từ nông nghiệp hàng năm đạt xấp xỉ khoảng độ 50.000 tỷ đồng. Và cái số liệu này cao hơn gấp 8 lần so với năm 2008, cái thời kỳ mà trước hợp nhất. Thời kỳ đó thì chúng ta năm 2008 thì toàn bộ cái khu vực nông nghiệp thu một năm là chỉ có 7.000 tỷ. Mà đến thời điểm này chúng ta là xấp xỉ 50.000 tỷ. Đó là cái thứ ba nữa là trong suốt cái thời gian cái nhiệm kỳ vừa rồi, cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta đặt mục tiêu là tăng trưởng hàng năm đối với khu vực nông nghiệp này 2,5-3%. Thì chúng ta là đến thời điểm vừa rồi, mặc dù rất nhiều cái khoan, chúng ta vẫn 3,03% tăng trưởng, cao hơn mức tối đa theo cái yêu cầu của kế hoạch đề ra.
Với mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái gắn với quy hoạch phát triển đô thị, thành phố thông minh, cùng với những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua sẽ tạo động lực mới cho việc phát triển các vùng ngoại thành của Hà Nội trở thành những miền quê yên bình đáng sống, đời sống, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên, giúp giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thông tin cập nhật về cơn bão số 1 sẽ tiếp nối chương trình. Do ảnh hưởng của bão số 1 Talim, từ chiều nay đến ngày mai, ngày 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông. Trên đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Hòn Giáo Hải Phòng và Mẫu Sơn Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, Đầm Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Cửa Ông và Móng Cái Quảng Ninh, Phù Liễn, Hải Phòng có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô Quảng Ninh có gió giật mạnh cấp 7, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.
Để kịp thời đảm bảo công tác y tế trong bão số 1, Bộ Y tế, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 646 và các văn bản liên quan về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng chống. Mời quý thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức chung khảo giải thưởng Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo lần thứ 2 năm 2023. Giải thưởng nhằm động viên khích lệ các nhà giáo vận dụng những đổi mới sáng tạo vào thực tiễn giảng dạy và quản lý, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi nhà trường. Qua các vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 3 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu của 3 cấp học tham dự xét giải thưởng cấp thành phố, đồng thời trao 3 giải nhì và 2 giải ba cho các thí sinh tham dự vòng chung khảo. Giải thưởng Nhà giáo Sơn Tây tâm huyết sáng tạo lần thứ 2 năm 2023 viết tiếp những trang sử vàng trong truyền thống thi đua dạy tốt học tốt của ngành giáo dục đào tạo thị xã.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kết quả kỳ thi được đánh giá là có tín hiệu tích cực, khẳng định sự ổn định của kỳ thi cũng như có tính chất phân hóa, làm căn cứ tin cậy để các cơ sở đào tạo sử dụng trong tuyển sinh đại học cao đẳng, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Theo một số chuyên gia, phổ điểm thi các môn năm nay tương đối ổn định, không có sự biến động quá lớn so với năm ngoái. Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định.
Cái sự ổn định này nó nói lên là thứ nhất là cái việc ra đề của bộ là khá là chắc chắn. Và cái thứ hai nó tạo ra được một cái sự ổn định cho xã hội, cho học sinh cũng như là phụ huynh. Đấy là cái điều đáng mừng. Và đặc biệt một số môn thì có những cái sự cải thiện tốt hơn. Ví dụ như là phổ điểm môn lịch sử năm nay về hình dáng là đẹp hơn so với 2 năm trước. Môn giáo dục công dân thì có nhiều điểm khá giỏi, thì điều đấy là đáng mừng chứ cũng không có vấn đề gì phải lo.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho rằng, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy tín hiệu rất tích cực. Trước hết là khẳng định được việc ổn định của kỳ thi như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Thứ hai, đã có sự phân hóa và đây là cơ sở cần thiết. Thứ ba, đây là kỳ thi tốt nghiệp nên đòi hỏi một mặt bằng chung chứ không phải thi để chọn. Do đó, trên kết quả như vậy, qua các năm, nhận định rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ được một kỳ thi ổn định và dần dần đã có những cải tiến để tốt hơn.
Đây là một kỳ thi tốt nghiệp, cho nên là ở mức độ những em nào đạt được là có thể tốt nghiệp được. Chứ không phải đây là một cuộc thi để chọn lọc. Qua đây đấy, thấy rằng là sự điều chỉnh của chúng ta không phải là do các yêu cầu này yêu cầu kia, mà do yêu cầu để các em có một kỳ trình độ nhất định để trở thành một công dân ra với xã hội. Tôi cho rằng đây là mục đích tối thượng, chứ không phải là điều chỉnh để chúng ta thay đổi cái số điểm.
Một số chuyên gia cho rằng, dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là đánh giá chất lượng học tập ở một mặt bằng chung, nhưng do đề thi có sự phân hóa nên sẽ là cơ sở tốt để các trường đại học cao đẳng xét tuyển theo điểm của kỳ thi này. Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, xem xét phổ điểm trên các tổ hợp môn xét tuyển, các trường đại học có thể yên tâm xét tuyển từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Mức điểm chuẩn một số ngành có cái sự biến động một chút và có lẽ là sẽ không tăng so với cái khối khoa học tự nhiên. Đấy, thậm chí tức là do cái tỷ lệ phần trăm chỉ tiêu của các cái phương thức khác ấy, có thể tăng lên, cho nên có thể sẽ có giảm từ 0,5 đến 1 điểm. Nhưng về cơ bản thì tôi cho rằng là cái kết quả trung học phổ thông để xếp tuyển vào đại học năm nay đấy, chắc là không có sự biến động lớn đấy, và về cơ bản ổn định như năm ngoái. Và các trường đại học vẫn yên tâm để sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông để xếp tuyển vào đại học.
Từ kết quả điểm thi cũng như phân tích phổ điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, một số chuyên gia cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có giải pháp để cải tiến cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá các môn học, để vừa có thể nâng cao chất lượng đào tạo đại trà, nhưng cũng nhìn nhận rõ những môn học cần cải tiến trong thời gian tới. Căn cứ dữ liệu điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tỷ lệ tốt nghiệp của Hà Nội năm 2023 xếp thứ 17. Nếu không tính số thí sinh tự do thì Hà Nội xếp thứ 16 trên cả nước, trong khi năm 2022 xếp thứ 27. Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn thành phố đạt 99,56%, trong đó khối giáo dục trung học đạt 99,75% và khối giáo dục thường xuyên đạt 98,29%. Về điểm thi tốt nghiệp, toàn thành phố có 1.232 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022, đứng đầu cả nước. Trong đó môn toán có 3 điểm 10, ngoại ngữ có 106 điểm 10, vật lý có 11 điểm 10, hóa học có 16 điểm 10, sinh học có 12 điểm 10, lịch sử có 55 điểm 10, địa lý có 4 điểm 10, giáo dục công dân có 1.025 điểm 10. Đặc biệt là cả nước có 12 điểm 10 môn toán thì Hà Nội có 3 điểm, chiếm 25%. Trong đó có một học sinh trường trung học phổ thông Đồng Quan, một học sinh trường trung học phổ thông Nhân Chính và một học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, một người phát ngôn giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên mà không có các điều kiện tiên quyết và cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề liên quan, các biện pháp hai bên có thể thực hiện để cải thiện tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Theo đài RT của Nga, trong bài bình luận đăng tải trên trang Laga, Bộ trưởng Reznikov tuyên bố Điều 17 của Hiến pháp Ukraine quy định cấm đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay và cho rằng Ukraine cần sửa đổi Hiến pháp để cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt căn cứ trên lãnh thổ nước này.
Giao thông qua cầu Crimea đã được nối lại vào đầu giờ ngày 18 tháng 7, chưa đầy một ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Vụ tấn công đã khiến hai thường dân thiệt mạng và làm hư hỏng một đoạn của cây cầu quan trọng nối liền Nga với bán đảo Crimea.
Khi các cuộc đàm phán của các bộ trưởng tài chính G20 ở Ấn Độ về chủ đề giảm nợ, bế tắc, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình cảnh khó khăn của các nước đang phát triển. Theo đài RT, cảnh báo này được đưa ra sau báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tuần trước về mức độ nghiêm trọng của nợ công, vấn đề đang ảnh hưởng đến gần một nửa thế giới.
Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đã xác nhận nhiệt độ cao nhất ở châu Âu từ trước đến nay là 48,8 độ C. Đo được tại Sicily ngày 11 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể bị phá vỡ trong những ngày tới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Bảng xếp hạng V-League 2023 sau vòng 1 giai đoạn 2 có biến động nhẹ khi câu lạc bộ Thanh Hóa nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước câu lạc bộ Nam Định. Trong khi đó, Hà Nội FC và Viettel FC đã có những chiến thắng quan trọng để đua tam mã với câu lạc bộ Công an Hà Nội đến ngôi vô địch. Đặc tiếc cho câu lạc bộ Công an Hà Nội là ở vòng 1 giai đoạn 2, đội bóng này đã bị câu lạc bộ Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 1 đều. Do đó, họ đã bị nhà đương kim vô địch Hà Nội FC san bằng về điểm số. Trong khi đó, ở nhóm trụ hạng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau trận thua Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống cuối bảng. Về phía Sông Lam Nghệ An, đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã trụ hạng sớm trước 4 vòng đấu. Hiện tại, câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là hai đội bóng ở tình thế nguy hiểm nhất trong cuộc chiến trụ hạng. Theo truyền thông Anh, Rashford đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm giữ anh tại Manchester United đến năm 2028. Được biết, tuyển thủ Anh được tăng lương từ 200.000 bảng một tuần lên 375.000 bảng một tuần. Đây là mức đãi ngộ hàng đầu với một cầu thủ Anh khi chỉ Raheem Sterling được trả nhiều hơn tại Chelsea. Sau khi De Gea ra đi, Marcus Rashford nhảy vọt lên vị trí số 1 trên bảng lương các cầu thủ tại MU. Xếp sau anh là Casemiro, Rafael Varane và Bruno Fernandes. Trong chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha, câu lạc bộ Al-Nassr chào đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu với đội bóng đến từ Tây Ban Nha là Celta Vigo. Những tưởng nhờ sự có mặt của CR7, Al-Nassr sẽ có một trận đấu tốt trước đội hình B của Celta Vigo. Thế nhưng, đại diện đến từ Ả Rập Xê Út chỉ có thể thi đấu ngang ngửa trong 45 phút đầu tiên. Sang đến hiệp 2, sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Al-Amri ở phút 52, Al-Nassr đã hoàn toàn vỡ trận và để thủng lưới tới 5 lần. Chung cuộc, câu lạc bộ Al-Nassr đại bại với tỷ số 0-5 trước Celta Vigo. Theo kế hoạch, đội bóng sẽ chạm trán Benfica tại Bồ Đào Nha ngày 21 tháng 7, gặp Paris Saint-Germain 25 tháng 7 và Inter Milan ngày 27 tháng 7 tại Nhật Bản trước khi kết thúc tour du đấu hè 2023.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, chiều nay, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu của bão gây mưa lớn trên diện rộng tại Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc. Tại thành phố Hà Nội, ngày mai mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông, lốc sét, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố từ 40 đến 70mm, có nơi cao hơn. Khu vực phía tây và phía nam 30 đến 60mm, có nơi cao hơn 60mm. Từ đêm 19 đến ngày 20 tháng 7, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.